Độc Tôn Tam Giới, chương 1664, tranh giành khí phách 2, góc truyện audio.com, Diệp Phiêu Linh hừ nhẹ một tiếng, ngươi lại đem họ Chân ra khoác lác, Diệp Mỗ không có hứng thú nghe. Ta nói là Cơ lão tam, liên quan gì tới họ Chân này?
Rất tốt, rất tốn,
Giang Trần vỗ tay nói, cho dù ngươi có nói tới Cơ huynh, nhưng mà ta vẫn muốn bênh vực kẻ yếu.
Bênh vực kẻ yếu, Diệp Phiêu Linh lạnh lùng nói, như thế nào là bênh vực kẻ yếu?
Thì bằng ngươi và Cơ tam công tử ta cá hắn nhất định sẽ tìm hiểu được tấm lưu ly bia thứ 6, nhất định thời gian sẽ ngắn hơn ngươi.
Giang Trần vẫn ung dung, nhẹ nhàng, khoan thai nói.
Diệp Phiêu Linh cơ hồ cho rằng lỗ tai mình nghe nhầm.
Cái gì, đánh cuộc thời gian của hắn ngắn hơn của ta, ngươi sẽ không cảm thấy hắn thực sự lĩnh ngộ được đó chứ?
Ngươi chỉ cần nói có đánh cuộc hay không mà thôi.
Giang Trần nhíu mày nói,
ngươi muốn đánh cuộc thế nào?
Hai mắt Diệp Phiêu Linh trợn lên, hiện lên một tia lo lắng.
Bằng ta và ngươi, ai thua cút ra khỏi Lưu Ly Vương tháp.
Lời này vừa nói ra ngay cả Chu Diễn cũng vội nói.
Không thể, loại tranh giành khí phách này không có bất kỳ ý nghĩa nào.
Trần sư huynh, người, tình cảm của Chu Diễn đối với Giang Trần vô cùng phức tạp, thậm chí ngẫu nhiên cũng có chút ghen ghét nhỏ.
Nhưng mà người như Chu Diễn, hắn cực kỳ trung tâm với Khổng Tước Thánh Sơn. Hắn biết rõ Chân thiếu chủ hiện tại là thiên tài đứng đầu Khổng Tước Thánh Sơn, đại biểu cho lợi ích của Khổng Tước Thánh Sơn. Nếu như bởi vì tranh giành một chút khí phách nhảm nhí này mà sớm rời khỏi Lưu Ly Vương tháp, như vậy Khổng Tước Thánh Sơn sẽ lỗ lớn.
Nếu như Chân thiếu chủ tự mình đánh bạc với Diệp Phiêu Linh, Chu Diễn tuyệt đối sẽ không phản đối.
Chỉ sợ Diệp Phiêu Linh cũng không dám đánh bạc, thế nhưng mà Cơ tam công tử và Diệp Phiêu Linh đánh bạc, Chu Diễn cảm thấy Cơ tam công tử căn bản không có phần thắng.
Dù sao một đệ tử đại phiệt nội tình có hạn a.
Loại cục diện này ngay cả Chu Diễn cũng cảm thấy Cơ tam công tử không có hy vọng, không thể nào tìm hiểu được tấm lưu ly bia thứ 6.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, một đạo thanh âm hùng hồn, lạnh nhạt truyền tới.
Chu lão đệ, võ giả như chúng ta cũng nên tranh giành chút khí phách.
Mới có thể khích lệ bản thân mình.
Chu lão đệ ngươi lo trước lo sau, chẳng lẽ còn muốn làm chủ người khác sao?
Người nói lời này chính là Lý Kiến Thành đứng đầu thiếu chủ bảng kia.
Lý Kiến Thành nhìn Chân thiếu chủ không ngờ lại giao đấu miệng lưỡi với Diệp Phiêu Linh, lại bày ra đánh cuộc hoang đường như vậy, trong lòng hắn không nhịn được mà có chút tư tâm.
Nếu như có thể mượn cơ hội lần này đá Chân thiếu chủ này ra khỏi Lưu Ly Vương tháp, như vậy uy hiếp tiềm ẩn cũng giống như triệt để nhổ đi một cái gai vậy.
Nếu như bị đá ra khỏi Lưu Ly Vương tháp, vậy thì tương lai tuyệt đối không ai có thể cạnh tranh được với hắn.
Huống chi Lý Kiến Thành luôn kiên định cho rằng mình là thiên tài đối ứng với số mệnh thiên địa, mới là thiên tài tương lai khống chế vận mệnh Lưu Ly Vương Thành.
Cho nên đối với tất cả người có khả năng uy hiếp mình, ý niệm duy nhất trong đầu Lý Kiến Thành là ép người này xuống.
Vẻ mặt Diệp Phiêu Linh lúc trắng lúc xanh trong, góc truyện audio.com, lòng có chút nghi hoặc bất định, nếu như là lúc trước hắn tuyệt đối không chút do dự đánh bạc. Thế nhưng sau khi chứng kiến kỳ tích của Chân thiếu chủ này, hắn đối với Giang Trần có bản năng kiêng kỵ.
Cho dù là lần đánh cuộc thoạt nhìn hắn nhất định sẽ thắng, thế nhưng hắn cảm thấy tồn tại nguy hiểm cực lớn.
Đánh cuộc, nếu như hắn thắng, có thể đá Chân thiếu chủ này ra ngoài, đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt lớn.
Thế nhưng vạn nhất thua thì sao?
Diệp Phiêu Linh cẩn thận suy nghĩ, mặc kệ thắng thua, dường như hắn cũng là kẻ lót đường cho Lý Kiến Thành, bản thân không chiếm được chỗ tốt nào, ngược lại còn chịu nguy hiểm.
Trong lúc nhất thời Diệp Phiêu Linh có chút do dự,
Chu Diễn lo lắng, Diệp Phiêu Linh thì do dự, Lý Kiến Thành thâm trầm, thủy như thiên không đếm xỉa tới.
Duy chỉ có Giang Trần vẻ mặt chắc chắn, giống như lần đánh cuộc này chỉ là trò chơi nhỏ, không đủ làm ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn.
Diệp Phiêu Linh nhìn qua Giang Trần, ánh mắt có chút kiêng kỵ nồng đậm, cuối cùng hít sâu một hơi, lắc đầu nói.
Chu Diễn nói đúng, tranh giành khí phách không có ý nghĩa.
Cuối cùng đều là người Lưu Ly Vương Thành, một chút khí thế này không bằng để đối phó với người ngoài thì hơn.
Lời này tuy rằng có chút vụng về, thế nhưng coi như vãn hồi mặt mũi.
Giang Trần cũng có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng tiểu tử này sẽ bị hắn kích động, do đó đánh cuộc với hắn. Thế nhưng lại không ngờ rằng đối phương cứ như vậy buông tha.
Điều này cũng khiến cho cái nhìn của Giang Trần với Diệp Phiêu Linh này trong lúc vô hình tăng lên một tầng.
Lý Kiến Thành châm ngòi không thành, vẻ mặt lạnh nhạt cũng không cảm thấy tiếc nuối, càng không có chút cảm giác xấu hổ nào mà chỉ cười cười, nhẹ nhàng rời khỏi.
Diệp Phiêu Linh chắp tay nói với mọi người,
chư vị, Lưu Ly Bia Diệp Mỗ tạm thời không tham ngộ, định đi chiến đấu bí cảnh một chút, trong các người ai muốn đi đây?
Thủ Như Thiên từ đầu không đếm xỉa tới lúc này bỗng nhiên nói.
Ta định đi tới bí cảnh mạo hiểm xem một chút,
Chu Diễn nhìn Giang Trần. Trần sư huynh, huynh thì sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng. Ta tạm thời ở lại trong bí cảnh truyền thừa. Chu Diễn nhướng mày, rung động nói. Sư huynh còn định khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 7 sao? Dùng thiên phú và tiềm lực của tứ đại thiên tài như bọn họ, sau khi cảm nhận độ khó của tấm lưu ly bia thứ 6, cũng cảm thấy hy vọng khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 7 cực kỳ xa vời. Không đơn thuần là Chu Diễn cảm thấy vậy, Thủy Như Thiên và Diệp Phiêu Linh kia sở dĩ tạm thời rời khỏi là vì muốn đi những bí cảnh khác tăng lên một chút. Dù sao thiên tài ở khu thứ nhất thời gian còn rất nhiều, cũng không cần phải nóng lòng cầu thành. Giang Trần cũng không phủ nhận, tấm lưu ly bia thứ 7 nhất định phải khiêu chiến. Nhưng mà khiêu chiến lúc nào tạm thời ta còn chưa quyết định. Chu Diễn nghiền ngẫm tốc độ tìm hiểu vừa rồi của Trần sư huynh cũng thở dài nói. Huynh so với chúng ta tới chậm hơn 10 ngày thế nhưng lại hoàn thành tìm hiểu cùng ngày với chúng ta. Nếu như trong chúng ta có một người có thể tìm hiểu tấm. Góc truyện audio.com, lưu ly bia thứ 7 thì người đó nhất định là huynh. Tuy rằng Lý Kiến Thành là người đứng đầu thiếu chủ bảng thế nhưng Chu Diễn có thể khẳng định nếu như Lý Kiến Thành đi khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 7 ngay bây giờ kết quả nhất định sẽ là thất bại. Nhưng mà bây giờ đổi lại là Trần sư huynh đi khiêu chiến tấm lưu ly bia thứ 7 có lẽ chỉ ít có 3-4 thành hy vọng, thậm chí là 5-6 thành hy vọng. Trong khi nói chuyện, bỗng nhiên trong tấm lưu ly bia thứ 6 truyền đến một tiếng tích. Sau một khắc mặt mày Cơ Tam công tử nở hoa, vui vẻ không thôi. Tấm lưu ly bia không ngờ biểu hiện Cơ Tam công tử đã hoàn thành tìm hiểu. Cách chương.